chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12 năm 2024 với chủ đề Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc. Chia sẻ tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, những người làm công tác dân số trên cả nước vẫn kiên trì không chùn bước trước thử thách, luôn đoàn kết, đồng cam cộng khổ và tận tâm vì cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Nhờ đó, công tác dân số năm 2024 đã được thực hiện quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp hiệu quả. Bài viết sau phản ánh chi tiết lễ phát động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Phát biểu tại lễ phát động Tháng Hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26 tháng 12, 2024, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, năm 2024 là năm thứ 5 thực hiện chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030. Công tác dân số hiện đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhiều vấn đề dân số thực tiễn phát sinh đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và sự phát triển bền vững của Việt Nam trong hiện tại và tương lai. Cụ thể, việc duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên phạm vi toàn quốc chưa thật sự bền vững, xuất hiện xu thế mức sinh xuống thấp. Năm 2023 ước tính là mỗi phụ nữ sinh 1,96 con, thấp nhất trong lịch sử và dự báo tiếp tục giảm trong những năm tiếp theo. Tốc độ gia tăng nhanh tỷ số giới tính khi sinh đã được khống chế, nhưng vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu giảm. Năm 2023 là 112 bé trai trên 100 bé gái. Tốc độ già hóa dân số nhanh và sẽ sớm bước qua thời kỳ dân số vàng. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết, mang thai và sinh con ở người chưa thành niên, tầm vóc thể lực, chất lượng cuộc sống cần phải được cải thiện nhiều hơn. Trong khi đó, tổ chức bộ máy làm công tác dân số chưa ổn định, thiếu thống nhất giữa các tỉnh thành phố, nguồn lực đầu tư cho công tác dân số chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, mặc dù gặp nhiều khó khăn, những người làm công tác dân số trên cả nước vẫn kiên trì, không chùn bước trước thử thách, luôn đoàn kết, đồng cam cộng khổ và tận tâm vì cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các ban ngành đoàn thể, sự hưởng ứng tích cực từ mọi tầng lớp nhân dân cùng sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của đội ngũ làm công tác dân số ở các cấp, nhiều bộ ngành địa phương đã chủ động tích cực triển khai các hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ đó, công tác dân số năm 2024 đã được thực hiện quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến cơ sở với nhiều giải pháp hiệu quả. Đó là thực hiện sơ kết Nghị quyết số 21 ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác dân số trong tình hình mới, báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực trạng xu hướng mức sinh tại Việt Nam và các yêu cầu nhiệm vụ về công tác dân số giai đoạn 2025-2045, xây dựng hồ sơ, đề án trình Quốc hội ban hành nghị quyết về khung chính sách tổng thể về dân số, bảo đảm tỷ suất sinh thay thế phù hợp với vùng miền, đối tượng dân cư và số lượng, chất lượng dân số, hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng luật dân số dự kiến trình chính phủ vào tháng 12 năm nay. Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ 8 chương trình đề án kế hoạch về dân số đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để giải quyết toàn diện về các mặt của công tác dân số. Nhiều mô hình hay, hoạt động tốt tiếp tục được triển khai tại các địa phương. Ngoài ra, tổ chức nhiều sự kiện truyền thông, hội thảo quốc tế như tổ chức kỷ niệm 30 năm thực hiện chương trình hành động về dân số và phát triển, hội thảo quốc tế về mức sinh thấp tại Việt Nam, các hội thảo quốc tế về di cư, tham vấn xây dựng luật dân số đã tạo sự chuyển biến tích cực, lan tỏa sâu rộng và được đánh giá cao, là điểm sáng trong việc thực hiện triển khai hợp tác quốc tế và huy động nguồn lực cho công tác dân số nước ta. Tại lễ phát động, ông Matt Jackson, trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc UNFPA tại Việt Nam, gửi lời chúc mừng chính phủ Việt Nam về những nỗ lực không ngừng trong việc giải quyết bất bình đẳng và giảm bớt chênh lệch về tình trạng kinh tế xã hội giữa các vùng miền và các nhóm dân cư. Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã vượt chỉ tiêu về giảm tỷ lệ tử vong mẹ, đạt mức giảm 46 phần nghìn trong 20 năm qua, cao hơn nhiều so với mục tiêu toàn cầu là 34 phần nghìn. Tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại của phụ nữ trong độ tuổi 15-49 đã tăng lên, đạt hơn 60%, góp phần nâng cao sức khỏe sinh sản cho mọi người. Theo ông Matt Jackson, các kết quả từ nghiên cứu của Tổng cục Thống kê phối hợp cùng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho thấy Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn dân số vàng, có nghĩa là mỗi người phụ thuộc được hỗ trợ bởi hai người trong độ tuổi lao động. Tuy nhiên, dân số Việt Nam đã bắt đầu già hóa từ năm 2011 và đang già hóa với tốc độ nhanh hơn nhiều so với các quốc gia khác. Dự báo Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia có dân số già vào năm 2036 và là xã hội siêu già vào năm 2049. Đồng thời, Việt Nam cũng đang bước vào xu hướng mức sinh thấp với tổng tỷ suất sinh là 1,96 vào năm 2023. Bên cạnh đó, theo ông Mark Jackson, Việt Nam cũng đối mặt nhiều thách thức như tỷ lệ tử vong mẹ ở các vùng dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa cao gấp 3-4 lần so với mức trung bình cả nước. Bạo lực giới vẫn còn phổ biến. Mặt khác, Việt Nam cũng đang đối mặt với vấn đề lựa chọn giới tính thai nhi. Điều này đã được xác định là nguyên nhân chính dẫn đến sự mất cân bằng giới tính khi sinh. Vì vậy, thông qua lễ phát động, lãnh đạo Bộ Y tế, đại diện Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam và các chuyên gia mong muốn các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, từng gia đình và toàn xã hội nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân số. Đồng thời, thúc đẩy sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp ngành và toàn dân, cũng như sự hỗ trợ của quốc tế vì mục tiêu sức khỏe, hạnh phúc của người dân và sự phát triển bền vững của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trong 21 tỉnh thành có mức sinh thấp, một số địa phương đã có chính sách khen thưởng hỗ trợ tiền mặt, quà tặng. Mới đây nhất, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc hỗ trợ này sẽ không có nhiều tác động đến việc sinh con của các cặp vợ chồng. Bài tổng hợp sau bàn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Thủ tướng đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp với các vùng, đối tượng đến năm 2030, trong đó điều chỉnh hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích ở các vùng có mức sinh thấp. Theo thống kê, vùng mức sinh thấp bao gồm 21 tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Dương, Khánh Hòa, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Tiền Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Kiên Giang. Đây là 21 địa phương nằm trong chương trình điều chỉnh mức sinh thấp. Mặc dù chương trình được triển khai từ năm 2020, thế nhưng đến nay sau gần 5 năm triển khai thực hiện, chỉ có một số tỉnh như Hậu Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu ban hành nghị định về chính sách khen thưởng. Các tỉnh thành phố hỗ trợ trung bình 1 triệu đồng đối với các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Riêng tỉnh Hậu Giang còn hỗ trợ một lần chi phí khám sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh theo giá dịch vụ y tế tại các cơ sở công lập, hỗ trợ một lần 1,5 triệu đồng tiền viện phí. Mặc dù vậy, mức sinh của các tỉnh thành có chính sách hỗ trợ cũng không tăng. Tỷ suất sinh tại tỉnh Hậu Giang từ năm 2021 đến năm 2023 vẫn duy trì ở 1,83 con. Mới đây, thành phố Hồ Chí Minh đề xuất phụ nữ nếu sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng. Theo các chuyên gia, chính sách hỗ trợ này không làm ảnh hưởng đến quyết định sinh con của các cặp vợ chồng. Chia sẻ xung quanh vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Giang Thanh Long, chuyên gia cao cấp về dân số và phát triển của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội khẳng định, chắc chắn tiền hỗ trợ này không đủ để các cặp vợ chồng quyết định sinh thêm một đứa con. Điều có thể nhận thấy rõ là một cặp vợ chồng quyết định sinh con không chỉ dựa vào mong muốn mà còn dựa trên nhiều yếu tố khác như điều kiện kinh tế xã hội nơi họ sinh sống. Nếu cặp vợ chồng nào cũng có thể tiếp cận được nhà ở có việc làm ổn định cũng như môi trường sống an toàn, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc trẻ, trường học, chắc chắn quyết định sinh con sẽ dễ dàng hơn là dựa vào khoản tiền thưởng nhỏ trong khi còn quá nhiều khó khăn trước mắt. Bên cạnh đó, việc khuyến khích sinh con không thể làm trực tiếp bằng cách dục dã các cặp vợ chồng sinh con, mà phải gián tiếp qua cải thiện các điều kiện sống. Sự đồng bộ chính sách là điều quan trọng nhất, vì vậy cần có những chính sách an sinh, hỗ trợ về giáo dục, y tế, đời sống để các cặp vợ chồng có thể nuôi con. Về số tiền hỗ trợ mà các địa phương đang đề ra, giáo sư Giang cho rằng chỉ mang tính động viên về tinh thần, thể hiện sự quan tâm của địa phương. Đồng tình với quan điểm này, một chuyên gia công tác lâu năm trong lĩnh vực dân số cũng cho rằng chính sách hỗ trợ tiền khi sinh đủ hai con sẽ không thể khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con. Chuyên gia này cho rằng cần giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em lứa tuổi mầm non, tiểu học, đặc biệt các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng thời xây dựng môi trường cộng đồng phù hợp, tạo điều kiện cho các cặp vợ chồng sinh đủ hai con. Vị chuyên gia này nhận định, mức sinh giảm không phải chỉ là vấn đề của Việt Nam mà là tình trạng chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, phụ nữ Việt Nam có một đức tính đó là mong muốn được làm mẹ. Vì vậy, chỉ cần tạo điều kiện tốt nhất để họ có thể sinh con, nuôi dạy con thì có thể cải thiện được mức sinh thay thế. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo. Cúm AH1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm AH1N1 gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao và lây lan nhanh trong cộng đồng. Các dấu hiệu chính của bệnh cúm AH1N1: bệnh có biểu hiện sốt trên 38 độ C, ho, đau họng, sổ mũi, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi. Một số trường hợp nặng có thể bị suy hô hấp và dẫn đến tử vong. Bệnh cúm AH1N1 có triệu chứng giống với cúm thông thường, chỉ có thể chuẩn đoán chính xác bằng cách lấy dịch mũi họng tại cơ sở y tế để xét nghiệm. Các biện pháp phòng chống cúm AH1N1 đã được Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo. Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng và mũi khi ho, hắt hơi. Vệ sinh và mở cửa thoáng mát nơi ở, lớp học, phòng làm việc. Lau chùi bề mặt, vật dụng bằng hóa chất sát khuẩn thông thường. Người dân nên tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, nếu có biểu hiện sốt, ho, đau họng thì thông báo cho trường học, cơ quan, đoàn thể, nơi đang học tập, công tác và cơ sở y tế địa phương. Nếu được xác định mắc cúm thì cần được cách ly và đeo khẩu trang. Những người mắc bệnh mãn tính, phụ nữ mang thai, người già, trẻ em cần tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Tránh tiếp xúc với người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm. Cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách trên 1 mét nếu phải tiếp xúc với người bệnh. Không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virus như Tamiflu mà phải tuân theo hướng dẫn của thầy thuốc.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.